là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào bản dự thảo cuốn sách những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020.
Sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với tập đoàn Fren Hà Lan tại Qatar và công ty cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch PTLC.
Tiếp đó, phóng viên chương trình sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Chiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái về nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian tới.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến vào bản dự thảo cuốn sách những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020. Đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, xuất bản cuốn sách và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo còn có Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân và các sở ngành liên quan.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của độc giả trong ngoài tỉnh về lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 1945-2020. Từ tháng 2 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nghiên cứu biên soạn cuốn sách những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020, phục vụ việc nghiên cứu tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử, góp phần nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, đồng thời bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cho biết, trong gần một năm qua, ban chỉ đạo, ban biên soạn trực tiếp là ban tuyên giáo tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan lưu trữ trung ương và địa phương, sưu tầm tổng hợp, xử lý tư liệu, rà soát nội dung các cuốn sách lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái qua 3 giai đoạn và xây dựng đề cương chi tiết cuốn sách biên niên sự kiện Đảng bộ tỉnh từ năm 1945-2020. Tổ giúp việc đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dày công sưu tầm, khai thác tư liệu, tài liệu, tra cứu, đối chiếu, xác minh, bổ sung thêm các thông tin, dữ liệu lịch sử từ các ấn phẩm viết về tỉnh đã được xuất bản, qua đó bổ sung thêm nhiều tư liệu, tài liệu quý về lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Về tên gọi, cuốn sách những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020 sẽ được đổi tên thành cuốn Biên niên sự kiện Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 1945-2020. Cuốn sách gồm 764 sự kiện xác định, khắc họa, ghi lại dấu ấn những sự kiện lịch sử quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Yên Bái từ năm 1945 đến năm 2020. Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đều đánh giá đây là một công trình khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa và giá trị trong việc tuyên truyền giáo dục lịch sử và truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng thời tập trung thảo luận về các vấn đề như nội dung, số lượng, các sự kiện được lựa chọn, phương pháp nghiên cứu cũng như văn phong diễn đạt được sử dụng trong dự thảo cuốn sách, bổ sung chỉnh sửa tư liệu chưa chính xác hoặc còn thiếu sót đối với những sự kiện liên quan đến lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1945-2020. Kết luận hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh tham dự hội thảo có ý nghĩa quan trọng, giúp cho ban biên soạn tiếp tục có định hướng để hoàn thiện cuốn sách. Đồng chí Tạ Văn Long cũng đề nghị ban biên soạn tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại hội thảo, rà soát chỉnh sửa, bổ sung, bảo đảm tiến độ, chất lượng cuốn sách yêu cầu. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Thứ nhất, phạm vi biên soạn của cuốn sách là hoạt động của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Yên Bái từ năm 1945 đến năm 2020. Từ ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái đến hết nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Do vậy, những sự kiện lịch sử được lựa chọn đưa vào cuốn sách phải được nghiên cứu, thẩm định, bảo đảm nguyên tắc, tính đảng, tính chính xác, tính toàn diện, tính khách quan, tính chân thực và điển hình cụ thể là tính khoa học, phải đảm bảo cuốn sách là tài liệu chính thống để nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhất là các thế hệ trẻ góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận, đấu tranh, khắc phục những cái quan niệm về nhận thức không đúng, không đầy đủ về lịch sử, đồng thời cũng góp ý kiến phê phán để vạch trần những cái luận điệu xuyên tạc lịch sử, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước và cấp ủy chính quyền các cấp. Thứ hai là việc sử dụng văn phong phải đảm bảo tính chính luận, trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu và ngắn gọn, phù hợp với nhiều đối tượng người đọc, đồng thời cũng bảo đảm tính khoa học, cân đối, chặt chẽ, logic, phong phú, sinh động. Trong đó thì sử dụng hai phương pháp nghiên cứu, chủ đạo là phương pháp lịch sử và phương pháp logic. Ngoài ra thì có thể sử dụng thêm các phương pháp như là thống kê và so sánh.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo, ban biên soạn cuốn sách cần tranh thủ ý kiến tham gia của các đồng chí, nguyên lãnh đạo tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy trong quá trình biên soạn, tiếp tục sưu tầm khai thác tư liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Lưu trữ Lịch sử, Văn phòng Trung ương Đảng và các nguồn chính thống khác để bổ sung những sự kiện còn thiếu. Khẩn trương hoàn thiện dự thảo cuốn sách lần 3, gửi xin ý kiến các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy khóa 18 và 19, xong trước ngày 10 tháng 9 năm 2024. Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện các bước hoàn thiện dự thảo cuốn sách lần 4, lần 5, xin ý kiến thẩm định của Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Thường trực Tỉnh ủy theo kế hoạch để phấn đấu xuất bản cuốn sách trong tháng 5 năm 2025, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, 30 tháng 6 năm 1945, 30 tháng 6 năm 2025, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.
Ngày 13 tháng 8, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Vren của Hà Lan tại Qatar và Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Thương mại và Du lịch. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh về quy mô các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cũng như nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp hiện nay. Trong giai đoạn 2019-2023, tỉnh Yên Bái đã đưa hàng nghìn lao động đi làm việc tại các thị trường, các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức, Trung Đông, Malaysia. Tập trung chủ yếu ở các ngành nghề như sản xuất chế biến, may mặc, điện tử, giúp việc gia đình, hộ lý, xây dựng. Tỉnh Yên Bái triển khai nhiều chính sách hỗ trợ toàn diện từ việc tuyên truyền cung cấp thông tin, đào tạo nghề, ngoại ngữ, hỗ trợ chi phí, vay vốn, tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm việc làm tại nước ngoài. Đặc biệt, lần đầu tiên Yên Bái ban hành đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030, với mục tiêu năm 2024, phấn đấu có khoảng 1.400 lao động của tỉnh sang làm việc tại nước ngoài, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, công tác xuất khẩu lao động ra thị trường nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay vẫn còn khiêm tốn và trình độ nhận thức của người dân về xuất khẩu lao động vẫn còn nhiều hạn chế. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các sở ban ngành liên quan và các địa phương khảo sát thị trường, nguồn nhân lực và có chế độ chính sách thu hút tuyển dụng đào tạo đối với lao động xuất khẩu. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và thực hiện đúng cam kết đối với những đơn hàng ký kết đưa lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đi làm việc tại nước ngoài. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái luôn đồng hành và quan tâm tạo điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp khi đến tuyển dụng lao động xuất khẩu tại Yên Bái, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác đào tạo nghề và xuất khẩu lao động. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Vren của Hà Lan tại Qatar và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Thương mại và Du lịch cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã dành thời gian tiếp đoàn, đồng thời đánh giá cao việc tỉnh Yên Bái đã quan tâm có cơ chế chính sách đối với công tác xuất khẩu lao động nước ngoài và quyết liệt giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khi đến tuyển dụng lao động tại tỉnh. Tỉnh Yên Bái hiện có nguồn lao động dồi dào, đây là điều kiện rất thuận lợi cho doanh nghiệp tuyển dụng lao động xuất khẩu làm việc tại nước ngoài. Dự kiến năm 2024, Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Thương mại và Du lịch sẽ tuyển dụng khoảng 200 lao động tuổi từ 18 đến 53 đi làm nghề cơ khí như hàn, lắp ráp, mài, kết cấu tại nhà máy của tập đoàn Vren của Hà Lan tại Qatar với thời hạn hợp đồng là 3 năm và có thể gia hạn nhiều năm. Công ty cổ phần xuất khẩu lao động thương mại và du lịch là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động từ năm 1996 đến nay. Công ty đã chiếm lĩnh được một số thị trường xuất khẩu lao động chính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đông. Đây là cơ hội để người lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thể tìm kiếm việc làm tại nước ngoài, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, qua 2 năm triển khai đề án hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã có 971 nhà được sửa chữa làm mới trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải. Trong đó có 368 nhà sửa chữa và 603 nhà làm mới với tổng số kinh phí là trên 69 tỷ đồng. Trong quá trình làm nhà, cấp ủy chính quyền cơ sở đã huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng, giúp đỡ ngày công để vận chuyển nguyên vật liệu, san gạt mặt bằng, dựng nhà nên tiến độ và chất lượng các nhà sau khi hoàn thành đều đảm bảo. Sau 2 năm thực hiện đề án hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu phấn đấu làm mới 35 km đường giao thông thôn bản. Đến nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương làm được 14 km, đạt 45% kế hoạch năm. Trong đó có gần 7 km đường đất và hơn 7 km đường bê tông kiên cố với giá trị gần 10 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 60%. Hiện nay, huyện Trạm Tấu đang tiếp tục chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đường theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao năm nay.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường trồng mới được trên 183 ha rừng, đạt 108% kế hoạch năm. Các loại giống được đưa vào trồng chủ yếu là keo lai và bạch đàn mô, quế, bồ đề. Thời tiết thuận lợi, mưa nhiều nên tỷ lệ cây giống đạt 98%. Cùng với trồng rừng, thành phố Yên Bái còn chăm sóc quản lý được gần 3.000 ha rừng, khai thác được trên 14.000 mét khối gỗ và hàng trăm tấn vỏ quế. Trong những tháng cuối năm, thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng tới nhân dân, chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát việc khai thác chế biến lâm sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Thời gian qua, phong trào ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên đã thu hút gần 10.000 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia trồng mới các tuyến đường hoa, trồng cây xanh, mở rộng nền đường, làm đường điện thắp sáng, sân chơi và chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa các thôn tổ dân phố, vệ sinh môi trường khu dân cư nông thôn. Hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp giúp cán bộ đảng viên gần dân, sát dân, tạo mối liên hệ gần gũi, gắn bó giữa đảng, chính quyền với nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo năm 2024, huyện vùng cao Mù Căng Chải được hỗ trợ 604 nhà. Xác định đây là đề án mang tính nhân văn giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo yên tâm vươn lên trong cuộc sống. Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền, của sự chung tay giúp đỡ của nhân dân, nên đến nay đã có 525 ngôi nhà được hoàn thành. Trong đó có 369 nhà làm mới, 235 nhà sửa chữa với tổng kinh phí thực hiện chính sách là trên 51 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ làm nhà, cấp ủy chính quyền xã thường xuyên xuống các thôn bản kiểm tra đôn đốc tiến độ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tháo gỡ, huy động cán bộ công chức nhân dân tham gia lao động thông qua ngày cuối tuần cùng dân. Đến nay đã có 525 nhà được hoàn thành. Huyện Mù Căng Chải phấn đấu đến hết tháng 11 sẽ hoàn thành 100% nhà được hỗ trợ, vượt tiến độ đề ra.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 8, ông Javad Zarif thông báo ông đã từ chức phó tổng thống Iran vừa được bổ nhiệm chưa đầy 2 tuần trước đây. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, ông Zarif cho biết ông đã từ chức phó tổng thống phụ trách các vấn đề chiến lược vào tuần trước để tránh làm gián đoạn công việc của chính phủ. Một đạo luật của Iran ban hành tháng 10, 2022 quy định không bổ nhiệm giữ các cương vị nhạy cảm đối với những người mang hai quốc tịch hoặc có vợ, chồng hoặc con mang hai quốc tịch. Ông Zarif, 64 tuổi, giữ chức ngoại trưởng Iran từ năm 2013 đến 2021 trong chính phủ của cựu tổng thống Hassan Rouhani. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, tân tổng thống Perekian đã bổ nhiệm ông Zarif giữ chức phó tổng thống phụ trách các vấn đề chiến lược và đứng đầu trung tâm nghiên cứu chiến lược của Iran.
Lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức và Italia đã thảo luận về tình hình Trung Đông, bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với các nỗ lực nhằm giảm leo thang căng thẳng, cũng như việc đạt thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza. Trong tuyên bố được công bố ngày 12 tháng trên trang web của Nhà Trắng, các nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ, Ai Cập và Quốc vương Qatar nối lại đàm phán vào tuần này. Các nhà lãnh đạo của năm nước khẳng định ủng hộ bảo vệ Israel trước các hành động tấn công từ bên ngoài.
Các nhà lãnh đạo kêu gọi Iran rút lại lời đe dọa về một cuộc tấn công quân sự nhằm Israel, đồng thời thảo luận về những hệ quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực trong trường hợp xảy ra tấn công.
Cơ quan y tế giải Gaza của Palestine cho biết kể từ khi vòng xung đột mới giữa Palestine và Israel xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, các hoạt động quân sự của Israel ở giải Gaza đã khiến gần 40.000 người Palestine thiệt mạng và hơn 92.000 người khác bị thương. Theo báo cáo của thông tấn xã Palestine trong ngày 12 tháng 8, quân đội Israel đã ném bom quận Zaytun ở phía đông nam thành phố Gaza và một ngôi nhà ở phía tây khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel cho hay quân đội Israel tiếp tục thực hiện các hoạt động trên khắp giải Gaza với mục tiêu là các tòa nhà quân sự, kho chứa vũ khí và địa điểm phóng tên lửa chống tăng.
Ngày 12 tháng 8 là ngày nóng nhất trong năm tại Anh với nhiệt độ cao nhất đạt 34-35 độ. Cơ quan khí tượng quốc gia Anh cho biết gió áp suất cao mang theo không khí ẩm từ châu Âu đã khiến nhiệt độ tăng vào ngày 11 tháng 8. Những ngày qua, Anh đã trải qua thời tiết nóng bức với nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ là 20 độ và nhiệt độ đã đạt đỉnh trong ngày 12 tháng 8. Theo các chuyên gia, thời tiết nóng như vậy có thể cực kỳ nguy hiểm đối với những người dễ bị tổn thương. Cũng trong ngày 12 tháng 8, Pháp đã ban hành cảnh báo màu cam về nắng nóng tại hơn 40 tỉnh thành và dự báo nhiệt độ trong những ngày lên tới hơn 38 độ. Tại Italia, tính đến ngày 12 tháng 8, đã có 17 trên 27 thành phố lớn nằm trong cảnh báo đỏ về nhiệt độ cao. Cơ quan thống kê Tây Ban Nha công bố số liệu cho biết trong năm 2023, ở châu Âu đã có hơn 47.000 người tử vong do liên quan đến nhiệt độ cao.
Thưa quý vị và các bạn, nhận diện được tình hình buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, đồng thời là lực lượng chủ chốt trên mặt trận chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc thực hiện thanh tra tuần tra kiểm soát theo chức trách nhiệm vụ địa bàn lĩnh vực được giao, kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Chiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông, xin ông cho biết tình trạng buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện tại đang có những diễn biến phức tạp gì ạ?
Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc, sản xuất kinh doanh thì nhỏ lẻ, đời sống nhân dân còn khó khăn. Tuy nhiên thì Yên Bái là địa bàn rất rộng, hàng hóa chủ yếu là do các đối tượng ở dưới xuôi vận chuyển lên kinh doanh trên địa bàn Yên Bái và thường tra trộn những cái hàng hóa kém chất lượng, hàng gian lận thương mại, hàng giả vào những cái hàng hóa vận chuyển lên. Đối với những cái đặc biệt là những cái vùng sâu vùng xa như những huyện vùng cao như Trạm Tấu, Mường Trải, có những cái huyện thì người dân tộc chiếm gần như là 100%, thì các đối tượng đã lợi dụng vào những cái thiếu hiểu biết của người dân, dân trí ở đây không đồng đều, cho nên là các đối tượng nó vận chuyển những cái hàng kém chất lượng lên những cái địa bàn vùng sâu vùng xa để bán, và chính vì một phần là cũng do tâm lý ham mùng hàng rẻ của người dân đã mua những cái hàng kém chất lượng. Thế do đây là lực lượng quản lý trường chúng tôi đã thường xuyên trinh sát nắm bắt địa bàn và cũng đã phát hiện xử lý một số những cái vụ việc điển hình về cái hàng không đảm bảo chất lượng. Và đặc biệt là Yên Bái lại có hai cái tuyến đường, một là đường Nội Bài Lào Cai qua địa bàn tỉnh Yên Bái cũng như là quốc lộ 70, thì đây là một trong những cái cửa ngõ trung chuyển hàng hóa lên phía miền núi phía Bắc, thì tôi lên một chút địa bàn Yên Bái cũng đã xử lý những nhiều vụ, nhất là những cái vụ hàng hóa kém chất lượng. Ví dụ như là tháng 4 năm 2024, đội quản lý trường số 2 của quản lý trường tỉnh Yên Bái đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cũng như phòng cảnh sát giao thông là xử lý một vụ là gồm 6.830 kg chân gà đông lạnh kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ, thì cục đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh là xử phạt 90 triệu và tiêu hủy hơn 400 triệu tiền hàng vi phạm không đảm bảo chất lượng. Đây là một trong những vụ điển hình. Tuy nhiên còn rất nhiều những cái vụ mà hàng kém chất lượng, và bây giờ phương thức thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển rất là tinh vi, nó không như trước đây nữa. Các đối tượng không tập trung vận chuyển một chuyến, mà thường thì các đối tượng vận chuyển là xé lẻ ra gửi vào những cái xe nông sản hoặc là lương thực thực phẩm lên những vùng cao để trà trộn vào để tiêu thụ trên vùng cao. Và thậm chí là bây giờ một trong những cái diễn biến phức tạp mà khó khăn nhất cho lực lượng quản lý trường đó là cái kinh doanh thương mại điện tử.
Có thể thấy Cục Quản lý Thị trường đang đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức trong việc hạn chế tình trạng gian lận thương mại. Vậy thì trong cái thời gian qua thì Cục đã có những cái giải pháp hiệu quả nào để hạn chế cái tình trạng này trên địa bàn tỉnh Yên Bái
ạ? Lực lượng quản lý trường có những cái giải pháp thì chúng tôi đã đưa ra những cái giải pháp như sau. Thứ nhất là chúng tôi tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức người lao động trong lực lượng quản lý trường, quán triệt nghiêm những chỉ thị, nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng cũng như nhà nước, các chỉ đạo của Tổng cục Quản lý trường, của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng như ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái đối với những cái kế hoạch các chúng tôi là triển khai kịp thời và nghiêm túc những cái kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ chỉ đạo các đội quản lý trường địa bàn tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát cũng như là công tác trinh sát nắm bắt địa bàn để làm sao mà khi có vi phạm là chúng tôi phát hiện xử lý kịp thời. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị ví dụ như công an tỉnh và sở công thương, lực lượng kiểm lâm, y tế và một số lực lượng khác để làm sao trong quá trình kiểm tra kiểm soát là chúng tôi phối hợp với lực lượng để xử lý kịp thời và cho nó thuận tiện trong cái quá trình xử lý. Và thứ tư là chúng tôi tăng cường công tác truyền thông, tức là tuyên truyền đến cho người tiêu dùng cũng như là người kinh doanh hiểu biết về quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa để đảm bảo cũng như là người tiêu dùng tránh mua phải những cái hàng kém chất lượng cũng như hàng giả.
Vâng, thưa ông, nhằm nâng cao hơn nữa cái nhận thức của người kinh doanh và người tiêu dùng nhằm hạn chế tình trạng gian lận thương mại thì thời gian tới Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái sẽ có những cái giải pháp gì ạ?
Trước đây thì người dân thì thực ra là về cái am hiểu đối với hàng hóa nó còn có những cái chưa nhận thức đúng. Sau khi chúng tôi đã tổ chức những cái cuộc tuyên truyền cũng như là trên trang thông tin điện tử của Cục và trên ba lô áp phích rồi trên tại các chợ ở vùng sâu vùng xa thì bây giờ người dân cũng đã nhận thức được đúng đắn được về cái sản phẩm. Ví dụ như là đối với những cái sản phẩm như mì chính, nước mắm là những cái hàng tiêu dùng thiết yếu thì chúng tôi đã in tờ rơi và phân cho người dân để nhận thức được thế nào là mì chính thật, thế nào là mì chính giả. Thì ví dụ như mì chính chẳng hạn thì bao bì nó phải là in rõ nét đấy, cân lên thì nó phải đủ cân đấy, và thứ hai nữa là những cái bao bì mép của nó phải rõ ràng, phải không nhăn, phải và thứ hai là cái logo nó phải sắc nét. Và khi đó thì nếu như người dân có nghi ngờ gì thì có thể là sẽ điện thoại cho đường dây nóng của Cục Quản lý Trường cũng như của chính hãng người ta sản xuất ra để làm sao mà giúp cho người dân phát hiện và xử lý kịp thời những cái mà hàng hóa mà không đảm bảo chất lượng cũng như hàng giả kém.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Tiếp theo chương trình mời quý vị đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, tiếp đón Monaco trong trận tranh siêu cúp Joan Gamper, Barca đã rất tự tin vào khả năng giành danh hiệu đầu tiên trước La Liga khởi tranh. Barca nhập cuộc đầy tự tin và dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, xuyên suốt hiệp đấu đầu tiên, dàn sao tấn công như Rafinha, Lewandowski tỏ ra bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của đại diện Ligue 1. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Hansi Flick lần lượt tung Lamine Yamal, Ferran Torres, Gundogan vào sân để tăng cường hỏa lực cho Barca. Kết quả không những không thể ghi bàn, đội chủ sân Newcam còn hứng chịu bi kịch. Liên tiếp từ phút thứ 50 đến 57, Monaco bất ngờ ghi hai bàn từ khoảnh khắc quả sáng của Camara và Embolo. Đại diện Ligue 1 tỏ ra vượt trội Barca về khả năng tận dụng cơ hội, đồng thời mỗi pha lên bóng đều tạo nên sóng gió trước khung thành đối phương. Phút thứ 86, Maguasia đã dấu chấm hết cho Barca bằng bàn ấn định tỷ số 3-0. Với thất bại muối mặt, Barcelona ngậm ngùi nhìn Monaco đoạt cúp Joan Gamper và lần đầu tiên vượt mất danh hiệu này sau 11 năm. Julian Alvarez đã chính thức rời Manchester City để gia nhập Atletico Madrid với mức phí chuyển nhượng kỷ lục. Trang chủ Atletico Madrid chính thức ra thông báo chiêu mộ thành công Julian Alvarez từ Man City với bản hợp đồng 6 năm cùng mức phí chuyển nhượng là 81,5 triệu bảng Anh. Đây là mức phí chuyển nhượng kỷ lục với Man City trong việc bán cầu thủ. Cụ thể, Atletico Madrid trả ngay cho Man City 64,4 triệu bảng. Số tiền 17,1 triệu bảng sẽ được trả kèm theo các điều khoản phụ. Trong màu áo của Man City, Julian Alvarez giành hai danh hiệu vô địch Premier League. Ngoài ra còn một loạt danh hiệu ở đấu trường cúp gồm Champions League, FA Cup, Siêu cúp châu Âu và Club World Cup. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Julian Alvarez cũng đã có hai danh hiệu quốc tế sau 36 trận ra sân, ghi 9 bàn trong màu áo đội tuyển Argentina. Julian Alvarez đã nâng cúp vô địch tại Copa America 2021 và World Cup 2022. Được đánh giá cao hơn, tuy nhiên Andrei Rublev thua Alexei Popirin ở trận chung kết Canada mở rộng 2024 sáng nay. Sự sa sút về thể lực khiến Rublev không có được phong độ cao nhất. Ngôi sao người Nga thất bại sau 2 set với tỷ số 26 và 46, qua đó ngậm ngùi như Alex Pipurin lên ngôi vô địch Canada Open 2004. Andrei không thể có được danh hiệu ATP Master 1000 lần thứ 3 trong sự nghiệp. Năm nay tay vợt người Nga vô địch Madrid Open, tuy nhiên anh đã bị loại sớm đầy tiếc nuối ở Olympic Paris. Sau khi kết thúc hành trình ở Canada mở rộng 2004, Andrei sẽ thi đấu vòng 2 giải Cincinnati Master 2024 vào ngày 14 tháng 8.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 8, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, trưa chiều hửng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, trưa chiều hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.